Đến đây, mời quý vị theo dõi chuyên mục Trang Phụ Nữ do Việt Hà thực hiện.
Việt Hà xin chào đón quý thính giả đến với tạp chí Phụ Nữ phát thanh vào tối thứ ba hàng tuần. Thưa quý thính giả, nữ sinh đánh nhau, nữ sinh khoe hàng trên Internet, nữ sinh cặp bồ với các đại gia, đó là những vấn đề được dư luận chú ý rất nhiều trong thời gian gần đây. Những hiện tượng này không thể không khiến người ta đặt câu hỏi về đạo đức nữ sinh ngày nay và quan niệm sống của họ. Tạp chí Phụ Nữ tuần này sẽ gửi tới quý thính giả những ý kiến của chính các nữ sinh Việt Nam và chuyên gia tâm lý giáo dục về vấn đề này. Việt Nam là một nước bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi các quan điểm nho giáo, mà theo đó vai trò của người phụ nữ luôn bị xem nhẹ hơn so với nam giới. Trong nhiều thế kỷ, người phụ nữ Việt Nam muốn được coi là có đạo đức và nhân cách, phải theo đúng tam tòng tứ đức. Ở vế thứ nhất, người phụ nữ phải tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, tức là luôn luôn phải là cái bóng của đàn ông trong nhà, dù đó là bố, là chồng hay là con trai. Ở vế tứ đức, người phụ nữ phải thể hiện mình có đủ công dung ngôn hạnh, tức là vẻ đẹp trong cách ăn mặc, cư xử, nói năng. Tất cả những quan niệm này đang dần thay đổi trong bao thập niên qua và trở nên mạnh mẽ hơn trong những năm trở lại đây, đặc biệt là trong giới trẻ. Đọc báo hay xem TV hàng ngày, người ta lâu lâu lại thấy nhiều hiện tượng trong nữ sinh ngày nay khác xa những quan điểm sống của người xưa. Người ta thấy các em đua xe, uống rượu, hút thuốc, ăn mặc nói năng thoải mái hơn. Đi xa hơn thế là chuyện nữ sinh đánh nhau, khoe hàng trên Internet. Có nhiều hiện tượng mà đối với nữ sinh bây giờ là hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng gì đến thuần phong mỹ tục, nhưng lại chưa chắc đã nhận được sự đồng tình của những người lớn tuổi. Một nữ sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, 18 tuổi, có tên là Thiên Ân cho rằng, nữ sinh bây giờ khác xưa rất nhiều, cho thấy sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ đối với nam giới, em nói.
Em nghĩ là theo hiện đại thì tốt hơn, tại vì bây giờ Việt Nam hội nhập rồi, cho nên nó nếu mà vẫn mang cái vẻ mà của phụ nữ Việt Nam truyền thống á, thì là lúc nào cũng cam chịu nè, chịu đựng nè, hiền quá mức đi. Còn nếu như mà đạo đức phẩm chất bây giờ tốt á, thì là trước tiên đó là cũng có nhân cách, dạ, có ý chí vươn lên, tại vì khác mẫu phụ nữ hồi xưa là Việt Nam, lúc nào là phụ nữ cũng đi sau đàn ông đúng không ạ? Dạ, còn bây giờ nếu như mà phụ nữ có đạo đức, có phẩm chất đó, thì cũng phải có cái ý chí nữa, chứ không phải là cứ lúc nào cũng đi sau đàn ông, mà là mình cũng có cơ hội và mình cũng có khả năng bằng đàn ông được.
Một nam sinh 18 tuổi tên là Trần Hoàng Minh Đức ở Đồng Nai thì cho rằng nữ sinh bây giờ không còn dịu dàng, e dè như trước kia, mà đã thể hiện cá tính hơn.
Có cái gì đó cá tính năng động, nhiều khi sở hữu một nhiều phần tính cách của nam, ví dụ như là mạnh mẽ hay là một cái tính bốc đồng hay sao đó, chứ không có e dè hay là giữ gìn khuôn phép như hồi xưa.
Đức cho rằng điều này hoàn toàn không xấu.
Dạ, cái đó chắc không xấu đâu, cái đó nhiều lúc nó lại có một cái ưu điểm. Có thể năng động, có thể hơi nam tính, mạnh mẽ một xíu. Lúc nào cũng rụt rè, e ngại thì nữ sinh hiện nay thì chắc không hòa được cái nhịp sống hiện đại đâu.
Nhưng cái mà các nam nữ sinh gọi là cá tính đó thể hiện ngay trong cách ăn mặc, ứng xử hàng ngày của nữ sinh. Ngay ở điểm này, chính các em cũng đã thấy có sự khác biệt trong quan niệm với thế hệ cha mẹ mình. Em Trần Bảo Ngọc, nữ sinh 19 tuổi ở Hà Nội nhận xét.
Em thấy em thay đổi nhiều. Nhất là về tư duy của em, thấy cuộc như các ngày xưa bố mẹ thì không có nhiều điều kiện để tiếp xúc với xã hội. Bây giờ những cái tiếp xúc được thì nó cũng ít. Như là việc em mặc quần sóc, một quần sóc áo hai dây, ngày xưa thì mọi người không mặc như thế, mà nhiều khi em mặc những cái áo nó cũng chỉ là hơi mỏng một tí cũng bị nói. Cách em nói chuyện với mọi người một cách thoải mái, có thể thỉnh thoảng nói về tự nhiên quá, mà nói những cái từ ngữ mà người lớn cho là không nên nói, những từ ngữ gọi là từ tục, em nói lóng,
Bảo Ngọc cho rằng cách ăn mặc hay nói năng của em không làm em trở thành một nữ sinh xấu. Ngọc cho biết mỗi khi em được bố mẹ nhắc nhở về cách ăn mặc hay nói năng, em chỉ tiếp nhận những gì mà em cho là hợp lý, được xã hội bây giờ chấp nhận mà thôi. Ngọc cho rằng việc mặc quần sóc và áo hai dây là hoàn toàn bình thường, dù rằng mẹ em có cho là không hợp lý. Cũng liên quan đến chuyện ăn mặc, nữ sinh trung học trong Nam khi đến trường thường mặc đồng phục là áo dài. Khi mặc áo dài, vẻ dịu dàng, thùy mị của người phụ nữ được nhấn mạnh hơn. Thế nhưng, các nữ sinh ngày nay đôi khi lại mặc áo dài theo cách khác mà các em cho là tinh nghịch, đáng yêu, là thể hiện cá tính. Em Trần Bảo Ngọc nhận xét.
Em thấy con gái buộc lên thì mặc áo dài buộc lên thì nó lại thì theo cái kiểu nghịch ngợm kiểu khác. Có nhiều bạn nữ mặc như thế mà. Nhân nữ sinh ở trong Huế, người ta mặc áo dài, người ta buộc vạt lên rồi người ta sắc đề, người ta chạy nhảy lung tung. Em thấy rất là dễ thương.
Thế nhưng, theo tiến sĩ tâm lý giáo dục Võ Văn Nam thuộc Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc mặc áo dài theo kiểu của một số nữ sinh như vậy là không đẹp, ông nói.
Ngày xưa thì phụ nữ, con gái, nữ sinh được dạy cái tính tùy mị, nết na, dịu dàng, nghĩa là phải giữ ý, giữ tứ, bởi vì mình là con gái, mọi nơi, mọi lúc. Và cái đồng phục áo dài cho nữ sinh từ cái cấp độ trung học trở lên cũng để nhắc nhở các em là phải đi đứng khoan thai, nói cười, cử động một cách có ý tứ. Thế nhưng hiện nay thì hình như cái tứ đức đó, một trong những cái đức tính quý của người phụ nữ đó thì không được nhắc nhở trong chương trình học, càng không được nhắc nhở trong cái cuộc sống hàng ngày. Các em vẫn mặc áo dài theo quy định của nhà trường, nhưng các em lại xăng tay áo lên. Rồi nếu cần các em lại dắt hai cái tà áo dài vào cái lưng quần để nó trở thành áo ngắn. Và thế là cũng chạy nhảy, cũng xô đẩy, cũng làm tất cả cái động tác của con trai. Và nếu cần đánh nhau thì cũng có thể đánh nhau như là con trai.
Trong khi nhiều nữ sinh cho rằng việc buộc áo dài sang bên và chạy nhảy là bình thường, các em cũng không đồng tình với việc con gái đánh nhau như con trai vốn đang trở nên khá phổ biến hiện nay. Từ nhiều tháng nay, các phương tiện truyền thông đại chúng liên tục đưa các tin, hình và video clip về những vụ nữ sinh trung học đánh nhau rồi lột quần áo bạn. Đây là một hiện tượng khiến dư luận xã hội hết sức bức xúc. Giáo sư sử học Hà Văn Thịnh thuộc Đại học Tổng hợp Huế đau xót nói.
Khủng khiếp. Nói chung là xem clip đó thì nói chung là khủng khiếp. Bởi chúng ta không thể tưởng tượng nổi là các nữ sinh mà lại có thể hì hả, lại có thể là bừng vui, có thể mà tàn nhẫn đến như vậy với bạn học của mình. Cái đó chưa trong lịch sử Việt Nam chưa bao giờ chứng kiến. Phụ nữ Việt Nam không phải như vậy. Trong con mắt của tôi, phụ nữ Việt Nam khác. Nhẹ nhàng, dịu dàng rồi hiền thục, không phải như vậy. Không phải là côn đồ mất dạy như vậy.
Nữ sinh Thiên Ân đồng tình với ý kiến trên.
Tại dĩ nhiên là xấu rồi ạ. Tại vì thường thường á là con gái á là nghe mà con gái đánh lộn mà đã nghe ghê lắm rồi. Mà nói chung là còn mặc trên người cái áo dài mà lại đánh lộn vậy thì không hay cho lắm. Rồi có nhiều bạn khác á đứng ở ngoài á không can, không ngăn mà còn quay phim á chị Trà Vân. Nói chung là đạo đức của học sinh bây giờ ai cũng nói là đang đi xuống.
Theo tiến sĩ tâm lý Võ Văn Nam, hiện tượng đánh nhau giữa các nữ sinh là có nguyên nhân từ xã hội, bị ảnh hưởng bởi những hình ảnh bạo lực, bởi tâm lý muốn chứng tỏ mình cũng bình đẳng với nam giới, ông giải thích.
Phim ảnh, những cái hình ảnh bạo lực, mạnh mẽ, táo bạo, đập vào mắt các em, cho nên các em, nữ giới cảm thấy rằng mình đã đến lúc phải giải phóng giới phụ nữ của mình, mình bình đẳng với nam giới, theo cái nghĩa rất là nông cạn, đó là nam giới thô bạo thì mình cũng thô bạo theo.
Nam sinh Trần Hoàng Minh Đức cho rằng đây là hiện tượng không thể chấp nhận được, em nói.
Ông đó không phải là một loại nam tính, cũng chẳng phải mạnh mẽ gì hết, mà là một sự làm xấu đi chính bản thân mình. Tóc của một người con gái nữa. Bởi vì chẳng đứa con trai nào lại thấy một đứa con gái đánh nhau mà thích cả.
Chuyện đánh nhau giữa nữ sinh chỉ là một trong rất nhiều các hiện tượng đang nổi cộm hiện nay. Trên báo chí thời gian gần đây, người ta cũng thấy các hiện tượng khác như chuyện nữ sinh cặp bồ với các đại gia để kiếm tiền. Nghiêm trọng hơn nữa là những vụ vi phạm pháp luật như giết người. Điển hình là vụ nữ sinh Vũ Thị Kim Anh giết người tình của mình hồi năm ngoái. Những hiện tượng này được một số chuyên gia về giáo dục cho là sự xuống cấp trầm trọng của đạo đức và lối sống do những suy nghĩ lệch lạc về giá trị cuộc sống. Kết quả điều tra 600 sinh viên của 5 trường đại học ở Hà Nội năm 2006 cho thấy có gần 70% sinh viên cho rằng sinh viên hiện nay có lối sống thực dụng. Hơn 30% cho rằng sinh viên hiện nay chưa có khát vọng cao về lập thân, lập nghiệp vì tương lai. Ngoài ra, cũng còn những khác biệt nữa trong quan niệm sống hàng ngày của nữ sinh so với các thế hệ trước đó, như việc có quan hệ tình dục trước hôn nhân hay sống thử. Một số nữ sinh cho rằng đến 18 tuổi, các nữ sinh hoàn toàn có quyền tự quyết định việc có quan hệ với ai và sống chung với ai mà không ảnh hưởng gì đến vấn đề đạo đức và nhân cách của họ. Nhưng cũng có một số nữ sinh như Thiên Ân thì lại cho rằng đó là hiện tượng không thể chấp nhận được. Đây cũng là quan niệm vẫn còn gây tranh cãi rất nhiều trong xã hội Việt Nam ngày nay vì có liên quan đến cái trinh của người phụ nữ, vốn cũng được coi là một thước đo về phẩm hạnh của người phụ nữ Việt Nam trong nhiều thế kỷ. Dù những quan điểm về đạo đức và quan niệm sống của nữ sinh ngày nay trong xã hội còn nhiều khác biệt, quan điểm chung của đa số những chuyên gia giáo dục và ngay chính các nữ sinh là các hiện tượng gây bức xúc trong dư luận của một bộ phận nữ sinh đang có chiều hướng gia tăng. Đã đến lúc gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần phải có những biện pháp thích hợp để định hướng lại giá trị sống cho một bộ phận này, những người mà chỉ trong tương lai không xa sẽ là những người chủ của đất nước.